thiền trong mọi động tác. Chánh tinh tấn không phải là cố gắng làm cho một điều gì đặc biệt phát sinh. Đó là cố gắng ý thức và tỉnh thức trong mọi lúc, cố gắng chế ngự sự lười biếng và phiền não, cố gắng thực hiện trong tỉnh thức mọi tác động hàng ngày của chúng ta. Giữ rắn trong tay. Ngài Ajahn Chah nói với một nhà sư mới: việc hành thiền ở đây là không nắm giữ một thứ gì. Nhà sư mới phát biểu: nhưng có vài thứ đôi khi cần nắm giữ chứ. Ngài trả lời: đúng thế, nhưng bằng tay chứ không phải bằng tâm. Khi tâm nắm giữ sự đau khổ thì chẳng khác nào bị rắn cắn, và thích thú nắm giữ cái gì với tâm tham ái chẳng khác nào nắm lấy đuôi rắn. Ta chỉ nắm được một thời gian ngắn thôi, vì sau đó không lâu rắn sẽ quay đầu lại cắn ta. Lấy chánh niệm và không luyến ái làm người canh giữ tâm mình, như cha mẹ giữ con cái, rồi thì yêu và ghét sẽ đến gọi tâm bạn như con cái đến gọi cha mẹ: má ơi, con không thích cái này. Ba ơi, con muốn nhiều hơn. Được. Nhưng má ơi, con thích có một con voi. Được. Con muốn ăn kẹo, con muốn đi máy bay. Tất cả đều chẳng có gì quan trọng nếu bạn để cho mọi sự vật đến và đi một cách tự nhiên và không nắm giữ. Khi giác quan tiếp xúc với sự vật thì yêu và ghét phát sinh, và si mê đi liền theo đó. Nhưng với chánh niệm thì cũng với sự tiếp xúc đó, nhưng trí tuệ phát sinh. Khi bạn bị bắt buộc phải có mặt tại một nơi có nhiều chuyện quấy rầy giác quan bạn, bạn đừng ngại, hãy tự nhiên, vì giác ngộ không có nghĩa là điếc và mù. Chỉ cần chú tâm chánh niệm là đủ, đừng khờ dại nghe theo kẻ khác một cách mù quáng. Khi nghe ai nói cái này đẹp, hãy tự nhủ không phải thế. Khi nghe ai nói cái này tuyệt diệu, hãy tự nhủ không phải thế. Đừng để dính mắc vào tham ái của thế gian, đừng để dính mắc vào những phán đoán của thiên hạ. Hãy để mọi chuyện trôi qua một cách tự nhiên. Một số người sợ sự bố thí, họ cảm thấy sẽ bị bóc lột hay bị áp chế khi phải cho ai một cái gì. Họ nghĩ họ cần phải lo cho chính họ. Muốn phát triển tâm bố thí, chúng ta cần phải đè nén tính tham ái và dính mắc. Nhờ thế, bản chất thực sự của chúng ta sẽ tự hiển lộ, trở nên nhẹ nhàng hơn và giải thoát hơn. Giới hạnh. Có hai trình độ thực hành giáo pháp. Gìn giữ giới luật là phần căn bản đầu tiên. Giới luật đem lại hạnh phúc, thoải mái và hòa hợp. Thứ đến tích cực hơn, không liên quan đến sự thoải mái, đó là thực hành giáo pháp của Đức Phật để tỉnh thức và giải thoát tâm mình ra khỏi mọi ràng buộc. Những lời giáo huấn của Đức Phật đều nhắm đến mục tiêu này. Muốn thực hành đúng đắn giáo pháp của Đức Phật, phải hiểu rõ giới luật và pháp hạnh. Giới hạnh là cha mẹ của giáo pháp nảy nở trong chúng ta. Giới hạnh cung cấp thức ăn bổ dưỡng và chỉ cho chúng ta hướng đi đích thực. Giới hạnh là điều kiện căn bản để tạo nên một thế giới hài hòa, trong đó con người thực sự sống như một con người chứ không phải như loài cầm thú. Giữ giới luật là điều chính yếu trong việc hành thiền. Giới rất đơn giản, chỉ có 5 giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối và không dùng chất say làm mất chánh niệm. Suốt đời trao dồi tâm nhân ái, trọng tha nhân, thận trọng trong ngôn ngữ và hành động, đó là của cải của bạn. Nếu dùng giới luật làm căn bản cho mọi hành động, tâm bạn sẽ hiền hòa, trong sáng và yên tĩnh. Thiền sẽ dễ dàng phát triển trên mảnh đất này. Đức Phật dạy: làm điều lành, lánh xa điều ác, giữ tâm trong sạch. Việc hành thiền của chúng ta cũng vậy: lánh xa điều xấu và giữ gìn điều tốt. những điều xấu xa có còn tồn tại trong tâm bạn không? Dĩ nhiên là còn. Tại sao không quét dọn nhà cửa sạch sẽ? Trong việc thực hành đúng đắn, làm điều lành, lánh xa điều ác là một việc tốt, nhưng nó có hạn chế. Vì cuối cùng, chúng ta phải bước qua cái tốt lẫn cái xấu. Giải thoát bao gồm tất cả và không dính mắc gì cả. Từ sự không dính mắc này, tình thương và trí tuệ lưu chuyển một cách tự nhiên. Chánh tinh tấn và trí tuệ không phải là vấn đề bên ngoài, mà là sự bền tâm tỉnh thức và tự chế bên trong. Như vậy, sự bố thí, nếu làm với ý tốt, có thể đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Nhưng đức hạnh phải là gốc rễ, thì lòng từ thiện này mới hoàn toàn trong sáng. Người không hiểu giáo pháp, khi làm điều gì sai quấy, thường nhìn trước, nhìn sau, xem thử có ai thấy không. Thật khờ dại làm sao. Phật, pháp và nghiệp luôn luôn theo dõi họ. Bạn có nghĩ rằng Đức Phật không thể thấy xa như vậy chăng? Không có gì kín đáo trên cõi đời này. Săn sóc và giữ gìn giới luật, như người làm vườn săn sóc, giữ gìn cây cối, không bị dính mắc vào cây lớn, cây nhỏ, cây quan trọng và cây không quan trọng. Một số người muốn đi đường tắt, họ nói: bỏ qua thiền định, ta đi ngay vô thiền quán. Bỏ qua giới luật, ta đi ngay vào thiền định. Chúng ta có nhiều lý do để bào chữa cho lòng tham ái của chúng ta. Chúng ta phải bắt đầu ngay nơi chúng ta hiện đang có mặt, trực tiếp và đơn giản. Hai bước đầu tiên là hoàn thành giới luật và chánh kiến. Rồi bước thứ ba là nhổ gốc rễ phiền não sẽ tự xuất hiện. Cũng như lúc đèn được thắp lên, chúng ta chẳng cần phải lo lắng đến việc xóa tan bóng tối, chẳng cần thắc mắc bóng tối đã đi phương nào. Chúng ta chỉ biết có ánh sáng. Có ba bước độ giữ giới. Đầu tiên là thọ giới từ vị thầy, thứ đến là giữ giới và sống trong giới ở mức cao nhất. Bậc thánh nhân, các ngài chẳng cần nghĩ đến giới luật, đến đúng sai. Chân giới đến từ trí tuệ, hiểu thấu đáo tứ diệu đế. Hành động của các ngài phát xuất một cách tự nhiên từ sự kiến ngộ này. Giới, định và tuệ. Đức Phật chỉ dạy con đường thoát khổ, nguyên nhân khổ đau và con đường thực hành trong việc thực hành của tôi. Tôi chỉ biết có con đường đơn giản này thôi. Con đường thoát khổ tốt đẹp ở giai đoạn đầu, giới tốt đẹp ở giai đoạn giữa, định và tốt đẹp ở giai đoạn cuối, tuệ. Nếu xem xét một cách kỹ càng, chúng ta sẽ thấy cả ba nhập một. Chúng ta thử xem xét ba yếu tố tương quan này. Thực hành giới như thế nào? Thực ra muốn thực hành giới, ta phải bắt đầu bằng trí tuệ. Thói thường ta nói giữ giới hay trì giới trước. Nhưng muốn cho giới thành tựu trọn vẹn, ta phải có trí tuệ để hiểu rõ những gì bao hàm trong giới. Khởi đầu, chúng ta phải xem xét thân thể và ngôn ngữ của chúng ta, tìm hiểu tiến trình nhân quả. Khi quan sát thân thể và lời nói để thấy phương cách chúng ta gây ra tai hại, bạn sẽ bắt đầu hiểu, kiểm soát và trong sạch quá nhân quả. Nếu bạn biết được thế nào là hành động và ngôn ngữ bất thiện, thế nào là hành động và ngôn ngữ thiện, bạn đã biết được cách thực hành để khử ác di thiện, bỏ ác làm lành. Khi bạn bỏ ác làm lành, tâm bạn sẽ ổn định và tập trung. Sự định tâm này chế ngự được dao động và hoài nghi. Với tâm tĩnh lặng này, bạn có thể quan sát và thấy rõ hình sắc và âm thanh khi chúng xuất hiện. Nhờ không để tâm phóng đi nơi khác, bạn sẽ thấy rõ bản chất của mọi diễn biến đúng theo chân lý. Khi sự hiểu biết này trực tiếp, trí tuệ sẽ phát sinh. Lúc bấy giờ giới, định và tuệ có thể biến thành một. Khi chúng chín mùi là bát chánh đạo. Khi tham sân si xuất hiện, chỉ có bát chánh đạo mới đủ khả năng tiêu diệt chúng. Giới, định, tuệ phải được phát triển để hỗ trợ lẫn nhau. Bất kỳ đối tượng gì hiện ra ở sáu căn đạo đều kiểm soát được. Nếu đạo mạnh thì có thể tiêu diệt được phiền não, tham sân si. Nếu đạo yếu, phiền não sẽ nắm quyền kiểm soát và giết chết tâm chúng ta. Vì không hiểu rõ chân tướng của lục trần, nên khi lục trần xuất hiện, ta để nó tự do tàn phá, hủy hoại chúng ta. Đạo và phiền não hoạt động song hành. Người học giáo pháp phải luôn luôn hài lòng với cả hai. Giống như trường hợp hai người đánh nhau, khi đạo nắm quyền điều khiển thì đạo sẽ giúp sức cho chánh niệm. Nếu bạn duy trì được chánh niệm thì phiền não sẽ nhận phần thất bại khi nó muốn tái chiến. Nếu sự tinh tấn của bạn đi theo đường đạo, nó sẽ tiếp tục diệt trừ phiền não. Nếu đạo yếu, phiền não sẽ chiếm ưu thế. Lúc ấy, tham ái, si mê và lo âu sẽ hiện khởi. Đau khổ chỉ phát sinh khi giới định tuệ yếu. Khi đau khổ phát sinh thì khả năng để tiêu diệt lo âu biến mất. Chỉ có giới định tuệ mới giúp cho đạo hồi sinh. Khi giới định tuệ khai triển, đạo sẽ bắt đầu khôi phục chức năng và liên tục hoạt động để hủy diệt nguyên nhân phát sinh đau khổ trong mọi lúc và mọi nơi. Cuộc chiến đấu này sẽ kéo dài cho đến lúc một bên chiến thắng và vấn đề sẽ được ngã ngũ. Như thế đấy. Vậy các bạn hãy kiên trì thực hành không ngừng nghỉ. Việc hành đạo bắt đầu tại đây và cái bây giờ. Đau khổ và giải thoát hay đạo ở tại đây và ngay bây giờ. Những lời dạy của Đức Phật như giới luật và trí tuệ trực chỉ hướng đến tập. Nhưng hai yếu tố đạo và phiền não này tranh nhau cho đến cùng. Bởi thế, phải dùng khí cụ thực hành thật khó khăn nặng nề. Bạn cần phải kiên nhẫn chịu đựng và tinh tấn đúng mức. Sau đó, chân trí tuệ sẽ tự đến. Giới, định, tuệ tạo nên đạo. Nhưng đạo không phải là chân pháp, không phải là mục tiêu. Đạo chỉ là con đường dẫn đến mục tiêu. Như bạn muốn đi từ Bangkok đến thiền viện Wat Pa Bong chẳng hạn. Con đường rất cần thiết cho hành trình của bạn, nhưng mục tiêu của bạn là thiền viện chứ đâu phải con đường. Cũng thế ấy, chúng ta có thể nói rằng giới, định, tuệ ở ngoài giáo pháp của Đức Phật, nhưng là con đường dẫn đến chân lý này. Khi bạn phát triển ba yếu tố này, kết quả sẽ là sự bình an kỳ diệu nhất. Trong sự bình an này, hình sắc và âm thanh không còn đủ sức mạnh để quấy nhiễu tâm bạn. Bạn không còn gì phải làm nữa. Bởi vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải dứt bỏ hết những gì đang nắm giữ không chút ngần ngại. Được thế, bạn sẽ tự mình hiểu được sự bình an này và không còn phải dựa vào một ai khác nữa. Tuy nhiên, không nên vội đo lường sức tiến bộ của mình. Chỉ cần thực hành mà thôi. Ngoài ra, nếu mỗi khi tâm bạn an tịnh, bạn lại hỏi, đây phải không? Thì mọi nỗ lực đều tiêu tan, không có dấu hiệu gì để nhận biết sự tiến bộ của bạn. Như dấu hiệu, đây là con đường đến thiền viện Wat Pa Bong. Hãy dứt bỏ mọi tham ái và kỳ vọng, hãy nhìn thẳng vào hướng đi của tâm. Đừng bắt chước. Người ta thường có khuynh hướng bắt chước theo thầy của mình. Họ trở thành bản sao, hình chụp hay rập khuôn theo thầy. Chẳng khác nào chuyện người huấn luyện ngựa cho nhà vua sau đây. Người huấn luyện ngựa cho nhà vua chết. Nhà vua thuê một người huấn luyện mới. Bất hạnh thay, người mới này bị kiểng chân. Những con ngựa mới và chọn lọc kỹ càng được mang đến cho y. Và y đã huấn luyện chúng thuần thục, chạy, phi nước kiệu, kéo xe, vân vân. Nhưng tất cả những con ngựa nhỏ đều có bước đi cập khiễng. Thế là nhà vua cho gọi người huấn luyện đến hỏi. Khi thấy y cập khiễng bước vào chầu, nhà vua hiểu ra mọi lẽ và tức khắc mướn một người huấn luyện ngựa khác. Là những gì thầy, quý sư phải ý thức đến sức mạnh của những cử chỉ và lối sống, lối tu hành của mình. Và quan trọng hơn là học trò, các bạn không nên bắt chước theo hình ảnh, tư thái bên ngoài của thầy mình. Vì thầy chỉ muốn bạn kiện toàn phần nội tâm của bạn. Hãy lấy trí tuệ nội tại của bạn làm mô mẫu, đừng bắt chước dáng đi cập khiễng của thầy. Thế nào là tự nhiên? Nhiều người muốn hành đạo một cách tự nhiên. Họ than phiền rằng lối sống ở đây không hợp tự nhiên. Tự nhiên là cây trong rừng, nhưng nếu bạn cất một ngôi nhà trong đó, phải chăng sự tự nhiên không còn nữa? Nếu bạn biết cách sử dụng cây, xẻ gỗ và cất nhà, cây sẽ có giá trị với bạn nhiều hơn. Hoặc giả như con chó tự nhiên chạy đây chạy đó theo sau cái mũi của nó, ném một khúc xương thì cả đám chó chạy đến cấu xé nhau. Phải chăng đó là tự nhiên mà bạn muốn? Nghĩa đúng thực của tự nhiên có thể khám phá ra bằng giới luật và sự hành thiền. Sự tự nhiên này vượt qua thói quen, điều kiện và nỗi sợ hãi của chúng ta. Nếu để tâm con người tự do tiến đến cái gọi là tự nhiên theo cảm tính, không cần rèn luyện, cảm xúc thế nào thì làm theo thế ấy, thì tâm sẽ đầy dẫy tham lam, sân hận, si mê, và đau khổ cũng phát sinh từ đấy. Qua thực hành, chúng ta có thể cho phép cây trí tuệ và tình thương trưởng thành một cách tự nhiên, bất kỳ nơi đâu, cho đến khi nó đơm hoa kết trái. Điều hòa. Ba điểm căn bản thực hành của thu thúc lục căn, nghĩa là không chìm đắm và dính mắc trong dục lạc ngũ trần, ăn uống tiết độ và tỉnh thức. Một, thu thúc lục căn. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một cơ thể bất bình thường, mù, điếc, dẹo, vân vân, nhưng rất khó nhận ra một tâm hồn bất thường. Khi bắt đầu hành thiền, bạn sẽ thấy mọi sự khác hẳn. Bạn sẽ thấy một tâm hồn méo mó mà trước đây bạn thấy có vẻ bình thường. Bạn sẽ thấy nguy hiểm ở nơi mà trước đây bạn không thấy. Điều này giúp bạn thu thúc. Bạn trở nên nhạy cảm, như người đi vào rừng sâu, ý thức được mối nguy hiểm của thú dữ, rắn độc, gai nhọn, vân vân. Người có vết thương mới rất thận trọng trước sự nguy hiểm của ruồi và mũi độc. Cũng vậy, đối với người hành thiền, mối nguy hiểm phát xuất từ các đối tượng của giác quan, lục trần. Bởi thế, thu thúc lục căn là loại đức hạnh cao nhất. 2. Tiết độ ăn uống. Ăn chay thì dễ, nhưng ăn ít và tiết độ như một thiền sinh thì thật khó khăn. Thay vì ăn chay thường xuyên, hãy học cách ăn trong chánh niệm, ý thức được nhu cầu thực sự của mình, học cách phân biệt giữa muốn và cần. Đào luyện cơ thể không phải là tự hành hạ mình, không ngủ, không ăn, đôi lúc có vẻ cực đoan, nhưng nó có giá trị của nó. Bạn phải thực sự muốn chống lại sự biến nhát và phiền não, khuấy động chúng lên và quan sát chúng. Một khi hiểu được chúng, thì những sự thực hành có vẻ cực đoan trên sẽ không cần thiết nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ăn, ngủ, nói ít lại, nhằm đè nén tâm luyến ái và khiến chúng tự lộ diện. 3. Tỉnh thức. Muốn có chánh niệm thì phải có nỗ lực liên tục, chứ không phải chỉ siêng năng một lúc rồi thôi. Dù bạn hành thiền suốt đêm, nhưng những lúc khác bạn để cho lười biếng ngự trị thì cũng không phải là hành thiền đúng. Phải luôn luôn quan sát, theo dõi tâm như cha mẹ theo dõi con cái, bảo vệ chúng, không để chúng làm bậy, dạy cho chúng biết điều đúng. Thật là sai lầm khi nghĩ rằng có đôi lúc bạn không có cơ hội để hành thiền. Bạn phải luôn luôn nỗ lực để hiểu chính mình. Điều này cũng cần thiết như sự hô hấp của bạn. Bạn phải tiếp tục thở bất kỳ trong hoàn cảnh nào. Nếu bạn không thích một vài hoạt động nào đó như tụng kinh hay làm việc chẳng hạn, và bạn đã dứt bỏ chúng để hành thiền, như thế thì bạn chẳng bao giờ được tỉnh thức. Hãy nương tựa vào mình. Đức Phật dạy người nào muốn hiểu biết thì phải tự mình thấy rõ chân lý. Thế nên không có chút khác biệt nào giữa những lời tán dương và câu chỉ trích. Dòng người ta nói thế nào cũng không quấy rầy được bạn. Một người không tự tin sẽ cảm thấy mình xấu khi bị kẻ khác chê xấu. Hãy tự xét. Nếu họ nói sai, hãy quên đi. Nếu họ nói đúng, hãy học theo họ. Bất kỳ trường hợp nào xảy ra cũng chẳng có gì. Tại sao phải giận dữ? Nếu bạn có thể nhìn sự vật như vậy, bạn sẽ thật sự bình an. Chẳng có cái gì là sai cả. Tất cả đều là pháp. Nếu bạn thật sự sử dụng khí cụ mà Đức Phật đã ban cho bạn, bạn sẽ không cần phải ganh tị với người khác nữa. Trong khi những kẻ lười biếng chỉ muốn nghe và tin, bạn có tự tin và có thể kiếm sống bằng sự nỗ lực của chính mình. Tuy thế, nếu khi thực hành, bạn chỉ sử dụng những gì bạn có thì cũng phiền toái, bởi vì chúng là của bạn. Ban đầu, có lúc bạn nghĩ việc hành thiền thật khó khăn, và bạn đã khư khư nắm giữ những cái tốt của kẻ khác. Thế rồi Đức Phật dạy bạn phải làm với những gì bạn có, và bạn nghĩ rằng mọi chuyện đều êm xuôi tốt đẹp. Nhưng rồi bạn lại thấy khó khăn nữa. Đức Phật lại dạy thêm: nếu bạn dính mắc và nắm giữ điều gì, dầu của chính bạn hay của ai đi nữa, bạn cũng gặp phiền toái. Nếu bạn chạy vào bếp, nhà hàng sớm nắm một cục lửa, bạn sẽ bị phỏng tay. Nếu bạn nắm cục lửa nhà bạn, bạn cũng bị phỏng tay như thường. Vậy thì đừng nắm giữ gì cả. Đó là lối thực tập áp dụng ở đây, phương pháp trực tiếp. Tôi không bằng lòng với ai. Nếu bạn đem kinh điển hay tâm lý học tranh cãi với tôi sẽ không tranh cãi. Tôi chỉ trình bày cho thấy nhân và quả, để bạn hiểu chân lý của pháp hành. Chúng ta tất cả đều phải nương tựa nơi chính mình. Biết mình, biết người. Hãy tìm hiểu chính thân tâm của bạn, bạn sẽ hiểu người khác. Gương mặt, cử chỉ, hành động của một người phát xuất từ trạng thái tâm của người ấy. Đức Phật có thể đọc được chúng bởi vì Ngài có kinh nghiệm và nhìn thấy với trí tuệ trạng thái tâm làm căn bản cho những biểu lộ ấy. Cũng như một người già lão luyện đã trải qua thời thơ ấu, hiểu rõ tâm lý trẻ con. Sự từ tri này khác với trí nhớ. Người già có thể bên trong rất sáng, nhưng bên ngoài có vẻ lờ đờ. Đọc sách để học hỏi đối với họ rất khó khăn, vì họ quên tên, quên mặt, vân vân. Có thể họ biết rõ ràng họ cần một cái thau, nhưng vì trí nhớ kém, họ nói lấy cho họ một cái ly. Nếu bạn thấy tình trạng sinh diệt trong tâm và không dính mắc vào tiến trình để trôi qua cả hạnh phúc lẫn đau khổ, thì sự tái sinh của tâm sẽ ngắn dần, ngắn dần. Để cho chúng trôi qua, dù bạn có rơi vào địa ngục đi nữa cũng đừng lo lắng thái quá, bởi vì bạn biết rằng địa ngục cũng vô thường. Hành thiền đúng đắn thì bạn sẽ thản nhiên nhìn nghiệp cũ diễn ra và tiêu dần, hiểu biết các sinh diệt của sự vật. Bạn chỉ cần tỉnh thức chánh niệm rồi để chúng tự nhiên trôi chảy theo dòng của chúng. Cũng như trường hợp có hai cội cây, nếu bạn dùng phân tưới nước cho một cây và bỏ mặc cây kia, thì chẳng cần thắc mắc tại sao một cây lên tốt còn một cây thì eo ụt. Để mặc người ta. Đừng tìm lỗi người. Nếu cách cư xử của họ sai lầm, bạn cũng chẳng cần làm khổ mình mà chi. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Đức Phật đã từng theo học với nhiều thầy. Ngài thấy phương pháp của thầy thiếu sót, nhưng Ngài không gièm pha hay làm thầy mất thể diện. Nhờ học hỏi với thái độ khiêm nhường và tôn trọng, nên Ngài thu thập lợi ích trong khi sống với các thầy. Thật vậy, học với họ, Ngài mới biết hệ thống của họ chưa hoàn hảo. Lại nữa, khi Ngài thành đạo, Ngài không chỉ trích hay tìm cách dạy lại họ. Sau khi giác ngộ, Ngài kính cẩn nhớ lại những gì thầy Ngài đã theo học và muốn chia sẻ với họ sự hiểu biết mà Ngài mới tìm ra. Tình yêu thật sự. Tình yêu thật sự là trí tuệ. Tình yêu như phần lớn mọi người nghĩ chỉ là một cảm giác tạm. Có một món ăn thật ngon. Nếu như mỗi ngày bạn đều ăn như thế, chẳng bao lâu bạn sẽ chán lên tận cổ. Cũng thế, tình yêu đó cuối cùng đi đến thù hận và phiền muộn. Hạnh phúc thế gian bao gồm tham ái và luôn luôn dính liền với đau khổ. Thật vậy, đau khổ theo sau hạnh phúc thế gian như cảnh sát theo sau tinh trật. Tuy thế, chúng ta không thể loại bỏ hay ngăn trở loại cảm giác này. Chúng ta không nên dính mắc hay đồng hóa với chúng, mà chỉ cần biết chúng là gì. Sau đó, pháp sẽ có mặt. Một người yêu một người khác, rồi cuối cùng người yêu ra đi hay lìa đời. Than khóc hay nhớ tưởng lâu dài, nắm giữ cái đã thay đổi là đau khổ chứ không phải là tình yêu. Khi chúng ta thể nhập chân lý, không còn cần hay muốn nữa, trí tuệ và tình yêu thực sự sẽ lấn át tham ái và tràn ngập thế gian. Học hỏi qua cuộc sống. Buồn chán không phải là chuyện thật. Nếu nhìn gần, chúng ta sẽ thấy tâm luôn luôn hoạt động. Như vậy, ta luôn luôn có việc để làm. Hãy nương tựa vào chính mình để làm công việc lặt vặt trong nhà, như dọn dẹp sạch sẽ sau khi ăn, làm công việc trong nhà một cách thận trọng và chánh niệm, không khua chén bát, không đóng sầm cửa. Những việc lặt vặt này giúp bạn tiến hành định tâm và khiến cho việc hành thiền dễ dàng hơn. Chúng cũng có thể chứng tỏ rằng bạn thật sự có chánh niệm hay vẫn còn lạc lối trong phiền não. Bạn, những người Tây Phương hay vội vã, bởi thế bạn cũng sẽ có hạnh phúc, đau khổ và phiền não cực lớn. Nếu bạn hành thiền đúng đắn, việc đương đầu với nhiều vấn đề của bạn sẽ là nguồn gốc của trí tuệ thâm sâu sau này. Xả bỏ. Làm bất cứ việc gì cũng với tâm xả bỏ, đừng kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. Nếu xả bỏ một ít, sẽ có một ít bình an. Nếu xả bỏ nhiều, sẽ được nhiều bình an. Nếu xả bỏ hoàn toàn, sẽ được bình an hoàn toàn, và cuộc tranh đấu với thế gian này đi đến chỗ chấm dứt. Đương đầu với tâm mình. Đạo, quả và Niết Bàn không phải là chuyện ngẫu nhiên đạt được. Đạo, quả, Niết Bàn phát sinh từ sự thực hành đúng, từ chánh tinh tấn, từ can đảm dám tập luyện, suy nghĩ và bắt tay vào việc. Nỗ lực này bao gồm cả việc đối kháng hay đương đầu với chính tâm bạn. Đức Phật dạy chúng ta đừng tin vào tâm vì nó phiền não, bất tịnh, không thể hiện giới hạnh hay pháp. Trong tất cả mọi cách thực hành khác nhau mà chúng ta chú tâm nỗ lực, chúng ta phải đối kháng lại con tâm này. Khi tâm bị đối kháng, nó trở nên nóng và âu sầu. Lúc ấy chúng ta sẽ phân vân, chẳng biết ta đi có đúng đường không. Vì sự thực hành bị phiền não tham ái xâm nhập, nên chúng ta đau khổ đến nỗi có thể quyết định ngưng hành thiền nữa. Nhưng Đức Phật dạy, chính đó là sự thực hành đúng đắn. Phiền não này chứ không phải bạn đang bùng cháy. Đương nhiên là việc hành thiền khó khăn chứ không phải dễ. Nhiều nhà sư hành thiền chỉ tìm giáo pháp phù hợp với sách vở, kinh điển. Dĩ nhiên, vào thời kỳ học hỏi nghiên cứu phải y cứ vào kinh điển. Nhưng lúc chiến đấu với phiền não và chiến đấu ngoài sách vở, nếu căn cứ vào mô mẫu có sẵn, bạn không thể đứng vững trước quân thù. Kinh điển chỉ đưa một mô mẫu và có thể khiến bạn quên mình, bởi vì chúng đặt căn bản trên trí nhớ và khái niệm. Suy nghĩ theo khái niệm phát sinh ra ảo tưởng, mơ mộng diễn dông, có thể đưa bạn lên thiên đàng hay xuống quả ngục, một nơi xa vời của tưởng tượng, vượt ra ngoài chân lý đơn giản nằm ngay trước mắt bạn. Nếu chịu khó rèn luyện, trước tiên bạn sẽ nhận thấy rằng thân ẩn cư là điều quan trọng. Khi sống ẩn cư, bạn có thể nghĩ đến lời khuyên của Ngài Sariputta về ba loại ẩn cư: thân ẩn cư, tâm ẩn cư, xa lánh phiền não cám dỗ ẩn cư. Ngài nói rằng thân ẩn cư là nguyên nhân tạo nên tâm ẩn cư, và tâm ẩn cư là nguyên nhân phát sinh từ phiền não ẩn cư. Dĩ nhiên, khi tâm bạn yên tĩnh, bạn có thể sống bất kỳ nơi nào. Nhưng trong giai đoạn đầu tìm hiểu giáo pháp thì thân ẩn cư có giá trị vô lượng. Ngày hôm nay hay một ngày nào đó, bạn hãy đi ra khỏi xóm làng, ngồi xuống, hãy tập một mình. Bạn cũng có thể một mình leo lên đỉnh đồi cao đáng sợ, rồi bạn sẽ bắt đầu hiểu rõ nhìn vào chính mình thật sự sẽ như thế nào. Đừng quan tâm đến việc có an tịnh hay không. Càng thực tập, bạn càng tạo nên những nhân đúng và sẽ quen thuộc với những gì xảy ra. Đừng sợ bạn sẽ không thành công, không đạt được sự an tịnh. Nếu nghiêm chỉnh thực hành, bạn sẽ trưởng thành trong giáo pháp. Ai sẽ tìm thấy? Chỉ người ăn mới no.